sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại chúng, chúng ta trải qua được 2 ngày tu học rồi, hôm nay là ngày thứ 3. Hôm nay quý vị là ngày nghỉ ha. Thưa đại chúng, là đa số ở các tiểu bang khác mà chúng tôi đi giảng thường là nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật. Ở đây thì có hơi đặc biệt một chút, chúng ta nghỉ giữa tuần ha, ngày thứ ba thứ tư. Thưa quý vị, là chúng ta đã học về 6 pháp ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Hôm nay chúng ta sẽ học về thiền định và trí tuệ. Đây là hai cái độ sau cùng, hai cái độ này rất là cao sâu. Phải nói là như vậy. Tuy nhiên chúng ta có thể kéo cái giáo lý này thấp xuống một chút để cho các vị có thể thực hành một cách rất thực tiễn trong cái đời sống của chính mình. Các vị đã từng ngồi thiền rồi phải không?
Dạ.
Ngồi thiền làm sao? Như thế nào gọi là thiền? Như thế nào gọi là thiền định? Chúng ta sẽ học về thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Như thế nào gọi là thiền định? Thiền định là gì? Các vị ngồi thiền các vị làm gì?
Ngồi thẳng lưng.
Ngồi thẳng lưng. Và gì nữa?
Hai tay
để làm sao?
Dạ, để ngay ngay.
Rồi sao nữa? Vấn đề là để như vậy rồi sao nữa? Nếu mà ngồi bình thường như vậy thì chúng ta sẽ hít thở vô thở ra, rồi sao nữa? Theo dõi hơi thở, để tâm sao?
Để tâm tĩnh.
Dạ, nói chung là tập hợp hết tất cả những cái yếu tố đó. Thì chúng ta cũng có thể hiểu sơ qua cái chữ thiền nó là như thế nào rồi ha. Tuy nhiên đối với lại cái thiền của ba la mật, cái thiền của Bồ Tát đó, là cái thiền này không còn là cá nhân mình nữa đâu. Nói cá nhân mình có nghĩa là sao? Nếu như mình chỉ có ngồi yên, mình hít thở ra, hít thở vô, đó là cái thiền rất là bình thường, dung dị của cái đời sống nhân gian. Cái đó là để thứ nhất là thân của mình được an, tâm của mình được trụ. Thiền là Trung Hoa dịch là tĩnh lự. Tĩnh lự có nghĩa là không có để cho cái tư tưởng của mình nó lăng xăng, nó chạy đi chỗ nọ chỗ kia, mà phải chú tâm, phải nhất tâm, phải định tâm. Đấy. Thì cái thiền này nó tàu dịch là thiền na, Trung Hoa dịch là tĩnh lự đó. Thì xin thưa đại chúng là để tâm mình yên ổn trú ở lại một chỗ, không để cho nó tán loạn, người ta gọi là tâm viên ý mã. Tâm viên là tâm là cái con vượn đó. Ý mã tức là cái ý của mình là con ngựa. Nó luôn luôn chạy, nó luôn luôn nhảy, nó truyền hết cây này, truyền tới cành kia. Tâm của mình, ý của mình rất là khó để mà cho định lại một chỗ. Chính vì vậy mà cái phương pháp này giúp cho chúng ta để tâm ý của mình lại một chỗ. Để lại một chỗ, thiền không có nghĩa là không suy nghĩ gì. Nhưng mà thiền có nghĩa là tĩnh lự, có nghĩa là gom nó lại. Nói một cách khác là đừng cho nó phóng túng, đừng cho nó chạy nhảy, đừng cho nó buông lung, mà phải gom nó về một chỗ nào đó. Hay nói cách khác đi, một cách dễ hiểu mà đơn giản hơn, đó là chú ý, focus. Để cho tập chú, tập trung. Tập trung về gom cái tâm thức của mình đó về lại một chỗ nào đó, cho nó chuyên chú, chuyên nhất một cái đó. Không để cho nó tán loạn, không để cho nó suy nghĩ mông lung, không để suy nghĩ quá khứ, không để suy nghĩ tương lai, không để cho những cái âm thanh ở bên ngoài kia làm cho mình phải suy nghĩ tới nó. Ví dụ như chúng ta đang ngồi thiền như thế này mà nghe rớt cái vung ở dưới bếp, thì lập tức mình sẽ chú ý là ồ, đứa nào ở dưới đó nó đang làm cái gì ở dưới đó, phải không? Hoặc là chúng ta đang ngồi thiền nhưng mà nghe tiếng điện thoại reo, thì tâm chúng ta liền tập chú vào cái tiếng điện thoại kia mà quên mất là mình đang ngồi thiền. Thế thì cái tiếng điện thoại kia mình nói cho trời ơi, cái bà nào mà vô trong này nghe giảng rồi mà điện thoại không chịu tắt. Thế là trong đầu óc của mình lập tức cái ý của mình nó chạy đi mất tiêu, nó không còn tập trung nữa. Thế thì đây là cái phương cách để chúng ta tập trung. Và cái đơn giản hơn mà thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh gọi là tiếp thiền. Cái thiền tiếp thiền này, chúng ta đã từng nghe cái danh từ gọi là thiền ôm ha. Phải không? Các vị nghe chưa? Có nghĩa là Hòa Thượng rất là cởi mở và phóng khoáng trên cái phương cách tiếp xúc với những người phương Tây. Người ta gặp nhau, người ta hết nhau một cái. Thế thì cái hết nhau của cái văn hóa phương Tây đó, thì Hòa Thượng để cho người ta một cách chú tâm, một cách nhiệt thành, một cách có đầy đủ cái năng lượng của tình yêu thương, không phải là một cái xã giao ngoài mặt không, mà còn phải pay attention trong cái hết của mình với lại cái người mà mình muốn tỏ vẻ cái sự thương yêu đó, bằng cách chú tâm vào ngay nơi cái hết đó, ngay nơi cái bắt tay đó. Cho nên là có một cái danh từ mà chúng ta gọi nghe có vẻ như là trần tục là thiền ôn. Nhưng mà đó là một điều, có thể là chúng ta cười, nhưng mà chúng ta phải hiểu được điều rằng đó không phải là một cái gì đó trần tục, mà mình phải hiểu đó là một cái nề nếp văn hóa vốn đã rất là thấm sâu trong cái nền tư tưởng phương Tây của người Mỹ. Và chúng ta đi vào cái thiền đó là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, ăn cũng thiền, nói cũng thiền. Thế thì an trụ trong cái thiền, cái đại định đó để mà hành hoàn. Chư Phật và Bồ Tát không lìa nơi cái định, tức là cái nơi an trú mà hiển hiện khắp mười phương để hóa độ. Các ngài hiển hiện tất cả các thân hình và du chư quốc độ, tức là đi khắp cả các quốc độ mà không rời cái định của quý ngài. Còn chúng ta là đi đến đâu là bị chỗ đó nó lôi cuốn. À, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chập, nào ngờ đâu bầm dập tới bây giờ. Thế thì thưa các vị là rõ ràng là chúng ta đi đến đâu là chúng ta bị cuộc đời này nó lôi kéo tới đó và nó nhấn chìm mình tới đó luôn. Mình không thể tự chủ và vượt thoát ra khỏi được. À, đó là cái điều mà chúng ta rất khác với chư Phật. À, Phật nói là Phật và chúng sanh thì tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Thế thì khi nào cái bản tánh của Phật và chúng sanh kia là nó đã thường rỗng lặng rồi, nó vắng lặng rồi, nó tự nhiên rồi, nó là như như bất động rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta là còn bị vô minh nó chi phối, nó phủ lấp, cho nên mình chưa thể trong sáng như ngọc lưu ly được. Khi nào mà chúng ta gột rửa hết tất cả những cái bụi bặm của trần gian thì mình sẽ trong sáng như ngọc lưu ly. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải có ngọc lưu ly rồi thì nó mới có thể trong sáng được. Còn nếu như không có ngọc lưu ly thì không thể nào mà có thể trong sáng được như ngọc lưu ly. Thế thì cái bản chất của chúng ta, cái bản chất cái Phật tâm, cái diệu tâm á của mọi người nó đã là như như bất động, nó đã trong sáng vĩnh hằng rồi. Nhưng bởi vì cái vô minh, cái tham chấp, cái đắm nhiễm của thế trần, chúng ta thấy tiền thì chúng ta thích, thấy tình thì chúng ta ưa, thấy đẹp thì chúng ta mong muốn, mà thấy người nào đó xấu xí thì chúng ta muốn xa lắm. Nhưng bản chất của cái sự vật và hiện tượng nó là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thấy không? Tức là nó đã bản nhiên của nó tự tính của nó là vắng lặng, là trong sạch, là rõ sáng ngời rồi, không cần phải làm gì thêm. Tuy nhiên cái phàm trần mà chúng ta đi đến đâu là bị cột đến đó. Chúng ta đi đến đâu là bị người khác hốt hồn mình tới đó, phải không? Trong cái bài Em Đi Chùa Hương có một đoạn đó là cái gì, em không dám đi mau sợ chàng che hấp tấp số gian nan không giàu. Tức là chúng ta rất là sợ cái ánh mắt của người ta nhìn ngắm mình và người ta đánh giá mình. Còn ngày hôm nay thì cái nền văn hóa của Mỹ này là đi là phải đi trình lệ, chứ không phải là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, phải không? Đấy, thì cái nền văn hóa giữa hai cái nền văn hóa đó chúng ta thấy rất là rõ ràng. Người con gái của xã hội phương Đông rất là khép nép, rất là e thẹn, không có dám bày tỏ mình. Dường như là người ta không dám gọi là cái gì, không dám tán tỉnh người đàn ông, người con gái của phương Đông như thế. Nhưng mà người con gái của xã hội phương Tây với cái suy nghĩ của họ khác, họ dám thể hiện bản thân mình như là cái tính chất như là cái tính cách cá nhân của họ được bộc lộ một cách rất là thoải mái. Thế thì hai cái nền văn hóa đó chúng ta thấy rất rõ ràng cái sự khác biệt trên cái phương diện nhận thức về đời sống. À, chúng ta trở lại cái thiền định này ha, thì phiên âm của tiếng Phạn đó là thiền na, xưa dịch là tư duy, nay các nhà học giả dịch là tỉnh lự, hoặc là tư duy tu, có nghĩa là tu tập bằng phương pháp suy nghiệm, nghiền ngẫm, suy cứu những đối tượng của tâm thức. Tỉnh lự có nghĩa là dùng tâm thể vắng lặng để thẩm sát về vấn đề đạo pháp. Xin thưa đại chúng, là cái chữ thiền này đây, đơn giản thì chúng ta có thể gọi nó là chú ý một cách nhiệt tâm, một cách nhiệt tình, một cách không bị loạn động. Có thể nghĩ một cách đơn giản nó là như thế để chúng ta dễ nói chuyện. Và cái thiền này khi mà chúng ta chú ý như vậy, chúng ta quan sát như vậy, thì cái gì cũng là đối tượng của thiền cả. Không phải là ngồi như thế này mới gọi là thiền. Ngồi như thế này, tuy là chúng ta ngồi yên, cho nên trong cái định nghĩa này chúng ta thấy rõ ràng không đặt cái vấn đề hình tướng. Tức là anh không cần phải ngồi anh mới gọi là thiền. Mà ngay cả anh nằm anh vẫn thiền. Ngay cả anh đi anh vẫn thiền. Nó gọi là thiền hành. Phải không? Tức là thiền đi. Hành là đi đó. Thiền hành là thiền đi. Thế thì chúng ta thấy được rõ ràng trong cái đời sống này đây, lúc nào mà chúng ta tập chú định tâm, lúc đó là thiền. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Thế thì chúng ta có trong cái từ thiền này nó rất gần với cái chữ chánh niệm, phải không? Chánh niệm cũng là tập trung, tập chú, là focus, là để tâm không có cho nó dao động. Thế thì nó rất gần với cái chữ mà chúng ta hay dùng, ví dụ như là ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm hoặc là uống nước hoặc là tư duy hoặc là vân vân. Nó là những cái yếu tố rất đơn giản để chúng ta thấy được rằng nó có cái mối quan hệ rất là mật thiết giữa những cái ngôn từ để diễn tả cái sự chánh niệm. Và không có cái pháp môn nào rời khỏi cái sự thiền này, rời khỏi cái chánh niệm. Vì cái chánh niệm đó cho nên là bước vô cửa chùa thì gọi là thiền môn. Cửa chùa thì gọi là thiền môn. Thiền là nhà thiền đó. Còn cửa là môn là cửa.
Môn là cửa,
đúng không? Thiền môn tức là chỉ cho cái cửa này, cái cửa vắng lặng, cái cửa tịch lặng, cái cửa mà không còn bôn ba, không còn lao sao nữa. Phải không? Chứ còn bước vô chùa rồi mà còn nhiều chuyện là không thể gọi là thiền môn được. Bước vô cửa chùa rồi là bỏ hết tất cả trần cấu, bỏ hết tất cả những cái nhiều chuyện của đời sống ở ngoài cửa chùa. Ha, có cái bài chuông mở đó. Đại chúng thuộc bài đó chưa? Thuộc phải không? Hát chung ha. Vào cổng chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, lên chân tiền nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ buông, chuông mõ bỏ buông, nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông, nhìn cuộc đời như giấc mộng nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ rõ ràng là chúng ta phải buông, phải bỏ, vô cổng chùa là phải bỏ, phải buông thôi chứ không còn giữ lại được. Ấy thế mà mấy người vô cổng chùa bỏ buông được đâu. Bên về nhà hành hạ ông xã bà xã, hành hạ mấy đứa nhỏ ở nhà, rồi hành hạ thêm mấy người hàng xóm nữa. Phải chưa? Thế là rõ ràng vào cổng chùa là đã buông, đã bỏ, vào cổng chùa đã là tĩnh lự, đã là thanh thản, đã là nhu nhuyễn, đã là không gây phiền não, đã là tất cả đều là an bình rồi. Thế thì chúng ta thấy cái từ thiền này nó rất là phổ biến. Thiền môn là một cái đơn giản. Và ở đây thì mình không có cái cổng tam quan ha. Hy vọng là chúng ta có một cái chùa có cái cổng tam quan cho nó ngon lành. để bước vào cổng chùa thì biết được là mình đi chân nào trước. Phải không? Hồi sáng này đại chúng vô trong cái cửa này, đại chúng đi chân nào trước?
Chân phải.
Chắc không?
Chắc
chắn là vậy phải không? Thì nếu mà lúc đó đại chúng ý niệm được rằng khi để đôi dép xuống, để đôi dép bên trái thì ở bên trái, để đôi dép bên phải thì ở bên phải, hai chiếc dép bằng nhau, bước vào trong nhặt cửa, bỏ cái chân nào vô trước, lúc đó mình biết điều đó có nghĩa là thiền. Bây giờ hỏi cái nữa là từ sáng giờ thở bao nhiêu hơi rồi? À, cái đó là thua phải không? Hoặc là bây giờ hỏi đi, từ hồi sáng giờ ngủ dậy bỏ chân nào xuống giường trước?
Hai chân luôn.
À, không lấy gì là tin tưởng lắm. Thế thì xin thưa đại chúng là cái thiền nó nằm ngay chỗ đó, tức là tập trung chú tâm vào trong từng cái cử động của chính mình, và mình biết được cái cử động đó, cái việc làm đó, cái sự tư duy đó, đó gọi là thiền. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản vậy đó, để cho chúng ta có thể thực hành được ngay trong đời sống. Không hà tất gì mà mỗi sáng sớm chúng ta nhảy lên trên xe rồi chúng ta đề máy liền ngay lập tức mà chúng ta không biết chúng ta đang làm gì, và chạy cái vèo ra mà quên đóng gara, phải không? Thế thì xin thưa đại chúng là cái đó là loạn rồi. Thế thì mình làm cái gì mình phải nhớ, hoặc là chúng ta đi về chúng ta để cái chìa khóa ở đâu, mình cũng phải biết được là cái đó mình đang để đâu. Mình coi tức là mình bước ra khỏi nhà mình đã tắt cái đèn này chưa, để khi mà mình đi rồi mình không còn cái tơ tưởng là ồ hình như là tôi quên làm cái này, tôi quên làm cái kia. Ngay cả khi cái cell phone của mình để ở đâu, cái bóp mình để ở đâu, tức là những cái điều rất đơn giản trong cái đời sống của chúng ta đây, mỗi một cái làm cái gì, bước chân đi, để cái đôi tay của mình, và chúng ta biết được là mình đang làm cái gì. Thì cái đó là cái thực tiễn nhất, cái đơn giản nhất để chúng ta có thể tu thiền ngay trong đời sống. Những người nào hay quên, làm cái gì cũng quên hết, làm cái này là quên cái kia, là chứng tỏ những người đó tâm rất là loạn, tâm rất là động. Tại vì sao vậy? Tại chúng ta không chú ý, chúng ta không để tâm, là chúng ta bị thiên hạ lấy tâm mình đi rồi, lấy hồn mình đi rồi, gọi là bị hút hồn. Mà nói một cách của ông bà của mình là ma đưa lối mà quỷ dẫn đường. Phải nói một cách nó to tát như vậy để chúng ta thấy được là tại vì nó nói với mình là một đây này, phải không? Chúng ta có thân và chúng ta có tâm. Tuy nhiên nếu tâm của mình rời khỏi thân rồi đó, thì chúng ta coi như cái xác không hồn. Mỗi một đêm chúng ta ít nhất là 6 tiếng đến 8 tiếng là chúng ta rời khỏi cái tâm thức của mình. Mình để cái tâm thức mình đi chơi và thân thể mình coi như xác chết. Cho nên mỗi một đêm chúng ta chết 6 tiếng đến 8 tiếng. Chúng ta chết lâm sàng, chết trên giường. Phải không? Nếu như mà lúc mà chúng ta đang ngủ mê man, có một kẻ trộm nào đó nó vô nó cắt cái đầu mình đi,
cũng không biết đâu,
thì lúc ấy chúng ta vĩnh viễn không còn trở lại cái đời sống này nữa. Và lúc đó chúng ta sẽ không biết là mình đang ở đâu. Thế thì rõ ràng chúng ta đang là những người ý thức rất rõ đời sống mong manh. Chúng ta chết mỗi ngày mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ là mình vẫn là còn sống. Trong 6-70 năm nay chúng ta vẫn là người đang còn sống. Nhưng mà thật ra chúng ta đã lìa khỏi thần thức. Thần thức nó lìa khỏi thân xác này mỗi ngày, và chưa từng ở lại một cách nguyên vẹn từ lúc chúng ta sinh ra đến nay. Và xin thưa đại chúng, trong lúc chúng ta đang sống, đang ngồi đây, nhưng có những người đang mơ tưởng ở một chỗ nào đó, thần thức mình nó đi chỗ khác, nó không còn đây nữa. Thế thì ngay cả chúng ta mở mắt và nhìn cuộc đời này đây, nhưng mà chúng ta đang chết trong những giây phút ấy. Nói như vậy chúng ta mới thấy được rằng đời sống này nó có đủ cung bậc, nó có đầy đủ cung bậc. Khi chúng ta sống cũng là những lúc chúng ta đang chết, và chúng ta chết từ từ. Hễ ai mở mắt chào đời thì người đó đang trên con đường sẽ chết, và chúng ta đến gần cái chết. Và giờ này đại chúng ngồi đây cũng đang chết từ từ. Yeah. chúng ta đang chết cho đến một ngày nào đó hơi thở này ngừng hẳn, thì chúng ta sẽ tan rã và chúng ta sẽ giả từ mọi thứ, dẫu là điều mình yêu mu hay là điều mình ghét, nên là mình mong muốn gì thì tất cả đều bỏ lại hết chỉ vì hơi thở thôi. Nhưng mà hỏi từ sáng giờ thở bao nhiêu hơi thì mình không chú ý. Rõ ràng là hơi thở chúng ta dài, hơi thở chúng ta ngắn, chúng ta cũng không care, không cần biết là nó dài hay nó ngắn, hay chúng ta thở gấp gáp, khi chúng ta bồn chồn, khi chúng ta lo lắng, khi chúng ta bất an, thần thái bấn loạn, thì hơi thở của mình rất là gấp rút. Hơi thở mình không đủ dưỡng chất để nó có thể nuôi tâm thức của mình một cách tốt đẹp. Thế thì mỗi ngày, xin thưa đại chúng, ý thức được cái hơi thở nó quan trọng với mình như vậy đó. Chúng ta có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, bao nhiêu con cái, bao nhiêu sự hạnh phúc, doesn't matter. Anh còn hơi thở thì anh mới có thể nói chuyện được, anh mới có thể suy nghĩ và anh mới có thể sống được. Hơi thở nó quan trọng như vậy, anh có thể lìa gia tài của anh một tiếng, hai tiếng, anh có thể lìa con cháu của anh 5-7 ngày, anh đi vacation, anh chơi mà anh cảm thấy rất là thoải mái. Ấy thế anh không thể lìa được hơi thở này 5 phút, 10 phút đâu. Cho nên hơi thở rất là quan trọng như vậy đó. Thế thì mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian để đếm hơi thở của mình? Chúng ta đừng nghĩ là nó là một cái gì đó không quan trọng. Chỉ cần đếm hơi thở thôi. Xin thưa đại chúng, một trong những cái phương pháp thiền ở nước Mỹ này đã áp dụng trong nhiều trường học, các nước phương Tây cũng vậy, và những cảnh sát của Canada. Trước khi đi làm họ đang ngồi thiền 15 phút. Ngày hôm nay các nhà tù cũng áp dụng cái phương pháp ngồi thiền của Phật giáo, chỉ lấy thở. Đơn giản, rất đơn giản. Chúng ta ngồi một cách rất là thoải mái, thả lỏng thân của mình, tư tưởng của mình đừng suy nghĩ gì cả. Và lúc ấy chúng ta khép hờ đôi mắt của mình lại và chú ý vào trong hơi thở của mình. Chúng ta thở ra, chúng ta hít vào. Ban đầu thì mình thở ra, mình đếm 1, mình hít vào, mình đếm 2 cho đến 10. Rồi chúng ta lại thở ra, hít vào và đếm trở lại. Như vậy đó. Ban đầu thì chúng ta như vậy hơn một tí xíu nữa. Là chúng ta hít vào, chúng ta cảm giác như là cái hơi ở ngoài nó vào, nó làm mát cái lỗ mũi của mình. Rồi chúng ta thở ra, thì chúng ta thấy là cơ thể của mình ở phía trong này nó nóng, nó tới 37 độ C. Nó có thể làm cái hơi thở mình nóng, và khi chúng ta thở ra, chúng ta feel nơi cái lỗ mũi của mình có cái hơi nóng của cái hơi thở bên trong đi ra. Rồi chúng ta tập thêm một tí nữa, chúng ta sẽ thấy được rằng tâm thức của mình rỗng lặng, chỉ còn chú tâm vào trong hơi thở mà thôi. Tuy nhiên cái sự thực tập này không phải một ngày một bữa mà có thể mang lại cho mình sự an tĩnh được. Xin thưa đại chúng, con người ta có được cái năng lượng sống đó là nhờ vào trời đất, nhờ vào môi trường sống và nhờ vào cái hơi thở chúng ta sống. Nếu chúng ta không cung cấp đủ cái năng lượng cho nó sống đó, thì chúng ta dễ bị nhức đầu, chúng ta dễ bị đau lưng, đau thân, đau cơ. Những cái điều này rất là đơn giản. Hằng ngày chúng ta bị stress, khi nào mà chúng ta bị stress thì người chúng ta mệt mỏi, phải không? Vừa nhức đầu mà cơ bắp của mình đã căng thẳng, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ rằng cái cơ thể mình nó cần relax. Mà relax là gì? Thư giãn. Xin thưa đại chúng là chúng ta cần thư giãn là tại vì chúng ta có áp lực nên mới cần thư giãn. Một cái bánh xe nó quá căng, nó sắp nổ thì cần phải xì bớt, gọi là thư giãn, phải không? Nhưng mà nếu một cái bánh xe nó không căng thì đâu cần phải thư giãn. Thế thì làm sao chúng ta đối diện với cuộc đời với cái gọi là không căng thẳng? Làm bận biểu, tôi cũng đi làm bận biểu. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng nghĩ là đây là điều mà tôi thư giãn. Trong việc làm mình thư giãn ngay tại đó. Mình hãy tập đi, xin thưa đại chúng, không có gì không thể tập được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có tập điều đó hay không, và có nhận thức nó như là điều mình đang thực tập hay không. Chúng ta chọn trần gian này để chúng ta sinh hoạt cái đời sống của chính mình. Thế là mình được quyền nhìn nhận sự vật và hiện tượng đó trên hai phương diện. Một là chúng ta chọn nó với phương pháp rất là đau khổ. Hai chúng ta chọn nó với phương pháp rất là hạnh phúc để tiếp xúc. À, mình đừng nghĩ là mình không thể nào thực tập được nơi cái chỗ công việc bận rộn. Xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta an trụ trong một cái gì, an trụ trong một cái việc gì, an trụ trong một cái trú xứ nào đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng nơi đó là nơi mình thực tập tuyệt vời nhất. Khi mình đối diện với một sự vật và hiện tượng nào đó cụ thể, chúng ta sẽ thấy được rằng nếu như có một cái ý niệm buồn, vui, tốt, xấu nào đó nó khởi sinh, thì chúng ta liền quán chiếu cái đó chính là cái mà mình cần phải tu tập. Thế thì nó sẽ trở thành đối tượng để tu tập và chuyển hóa. Nếu mà chúng ta bỏ lơ cái gì nó đến thì cho nó đến, và chúng ta không cần tập trung vào nó, và chúng ta cứ nghĩ là mình cần phải đi tìm một cái khác để làm đối tượng mà cái này không phải đối tượng á, thì tự nhiên cái này nó trở thành áp lực và gánh nặng cho chính mình. Và chúng cứ nhớ như vậy. Cho nên tôi xách vali đi giảng hết chỗ này đến chỗ kia, bay đêm cũng có, bay ngày cũng có, và tôi nghĩ là trên cái con đường mình đi như vậy mình enjoy, mình không cảm thấy mệt. Cho nên là khi mà tôi đến chỗ nào, đi qua nước ngoài cũng vậy, cách vài ba tiếng đồng hồ, cách 5-7 tiếng đồng hồ không ngủ, nhưng mà khi tôi đến đó là tôi hòa nhập rất nhanh, hòa nhập rất là nhanh với người ta. Người ta dạy là mình dạy, người ta ngủ là mình ngủ, mà dường như không có sự phân biệt giữa mình với người nó khác nhau về cái múi giờ, về cái thời gian gì cả. Có thể là tôi còn trẻ, cho nên là cái tâm thức mình nó nhạy, nó bén, nó có thể tiếp xúc được liền với lại cái môi trường nó thay đổi. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể làm như vậy, tập như vậy, thì xin thưa đại chúng là chúng ta đi vào trong nhân gian này, chỗ nào chúng ta cũng hành học được, và chỗ nào chúng ta cũng thông dong hết, không cần phải bó buộc nữa. Tại sao mình phải bó buộc mình phải là như vậy? Đời sống này, xin đại chúng nhớ cho, đời sống này là thay đổi. Cái vô thường nó luôn luôn tồn tại trong tất cả sự vật và hiện tượng. Chỉ có cái nào mà chắc không có cái nào luôn đó. Cái nào cũng vô thường, có nghĩa là cái nào cũng biến đổi, mà tâm ta đó thì càng biến đổi hơn nữa. Cho nên đại chúng đừng có nghĩ là cái này nó phải là như vậy, mình nhận thức như vậy là nó là như vậy. Đừng có để cái tâm mình bám trụ nó phải là như vậy mới được, mà mình hãy luôn luôn chiêm nghiệm một sự vật và hiện tượng nào đó rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, đều có thể thay đổi hết, và tâm chúng ta cũng phải như thế đó. Chúng ta định tĩnh trên sự thay đổi của nó, chúng ta không bám víu là nó phải như thế này mà không như thế khác. Chúng ta phải hỏi tâm mình rằng có cái gì mà nó như thế này mà không thể như thế khác hay không? Và nếu như tâm chúng ta trả lời rằng cái này nó luôn luôn thay đổi từng sát na, thì tâm mình không thể bám víu trong cái sát na trước được, mà phải để cho nó chuyển hóa, chuyển biến và theo từng sát na sinh diệt của đời sống. Và khi tâm an trú trong từng cái sinh diệt của tất cả mọi thứ, thì tâm chúng ta không bị gò bó, mà phải luôn luôn cởi mở, nhận thức được tất cả vạn vật trong vũ trụ này luôn luôn biến động, không có cái gì là tồn tại một cách cụ thể như nó đang là. Và nếu mà chúng ta sống với cái như thể đang là, có nghĩa là sự vật và hiện tượng đều biến động, thì tâm của chúng ta không thể không biến động. Ví dụ, chúng ta có thể hiểu được là tất cả mọi thứ vạn vật đều vô thường, con người có đó rồi mất đó. Nhưng xin thưa, khi mà con người ta mất á, mà nếu gặp cái thứ mà mình yêu á, thì mình lập tức đau khổ. Còn gặp thứ mình ghét á, thì mình lại vui. Phải chưa? Hoặc là gặp thứ vô ký là không vui, không buồn. Có nghĩa là người hàng xóm, hoặc là người bên kia đường họ mất, mình cảm thấy tỉnh queo, mình vẫn đi ăn sinh nhật, mình vẫn vui cười bình thường, mình vẫn nhậu như thường, phải không? Thế thì con mình mất thì mình buồn, nhưng mà con của người dân mất thì mình không có buồn. Thế thì tâm của chúng ta đây là cái gì? Nó là một cái sự bám víu, nó là một cái sợi dây ràng buộc. Đồng ý là chồng người cũng có mối quan hệ rất mật thiết với lại vợ người, và chồng ta cũng có mối quan hệ mật thiết với ta, Nhưng mà chồng của người ta mất á, thì mình lại không buồn, mà chồng của mình mất mình lại buồn. Đại chúng thấy điều đó không? Nhưng mà Bồ Tát á, thì chồng ai mất được kệ, vẫn buồn như thường, tức là vẫn thương yêu như thường. Còn mình mà đi thương chồng hàng xóm là có chuyện. Phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, cung bậc của nhân gian chúng ta có khác. Và nếu như chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta biết được rằng cái bám víu trong nhân gian này ai cũng có bám víu cả. Và chúng ta làm như thế nào để mình nhẹ nhàng trên sự bám víu của nhân gian, lúc đó chúng ta mới thõng tay vào chợ được. Chúng ta biết được rằng người mà giỏi á, là người ta an trú nơi cái mà người ta có. Người ta vui với cái người ta đang có đó, và người ta sống một cách trọn vẹn với cái đó, để rồi khi cái đó đi thì người ta để cho cái đó đi. Như là Trang Tử, anh ta rất là vui vẻ khi vợ của mình mất. Vợ của mình mất thì ông ta lấy cái chung ra, ông ta vỗ chung, ông ta hát. Mọi người mới nói là tại sao vợ của ông mất, ông không buồn mà ông lại vỗ chung, ông hát một cách vui vẻ. Ông ta mới nói rằng vợ tôi đến nhân gian này, tôi cũng không muốn mà có thể có được. Bây giờ vợ tôi ra đi, tôi có muốn cũng không thể lôi kéo lại được. Thế thì đến và đi của vợ tôi không phải do tôi muốn hay không muốn mà có được. Người ta là cái người bình thường của đạo Nho, người ta đã chứng ngộ một cách rất là thâm sâu trong tinh thần của Phật giáo. Rõ ràng đại chúng có muốn chồng tôi cũng vẫn đến đây bao nhiêu năm rồi, phải không? Bây giờ có muốn nó đi nó cũng chả chịu đi nữa. Bây giờ nó muốn nó chết thì nó tự nó phải chết thôi, chứ mình muốn nó đâu chết đâu. Mà bây giờ nó đã quyết định nó chết rồi thì bây giờ mình có muốn cũng chịu thôi. Nó không muốn cũng chịu thôi, không làm gì được hết. Phải vậy chưa? Thế là xin thưa đại chúng, cái đó là cái gì? Chẳng qua là tâm thức ta thôi. Nhưng mà rồi chồng đi chưa bao lâu thì quạt mồ cho nó săn cỏ để đi lấy chồng cho sớm. Thì xin thưa đại chúng là chúng ta khóc, khóc đó là để tại vì là giả tạo hả? À? Giả tạo thì hơi nặng. Dạ hơi nặng quá. Nhưng mà xin thưa là thì thôi, chúng ta cứ nghĩ đó là điều mà của tâm thức ta chưa thể nào mà gột bỏ một cách trọn vẹn được. Còn có sự bám víu. Và cái bám víu đó xin thưa đại chúng ai cũng có. Không nhiều thì ít. Thế thì làm sao chúng ta có thể tu đạo được, có thể thiện thệ được trong đời sống bất cứ đơn giản này đây? Chúng ta có thể vô lượng pháp môn tu. Có những pháp môn chúng ta niệm Phật, có những pháp môn chúng ta trì chú, có những pháp môn chúng ta ngồi thiền. Nhưng tất cả các pháp môn đó đi đến sự chú tâm, đi đến sự nhất tâm. Nếu mà đại chúng tụng kinh mà mình cứ nghĩ là cái điện thoại mình đâu ta, mình cứ nghĩ là con tôi chiều nay đi về ai đón, chồng tôi bây giờ nó ở nhà, nhưng mà biết có ở nhà không ta, mình gọi mình hỏi thôi. Vâng vâng, tức là mình đang tụng kinh nhưng mà thật sự là mình đang tụng chồng tụng con, chứ mình không có tụng kinh. Miệng thì đọc kinh nhưng mà tâm thức thì để ở nơi nào đó. Cho nên đó gọi là tụng cho vui thôi, tụng để cái miệng nó không nói bậy thôi, nhưng mà tâm thức thì nó vẫn nghĩ bậy như thường. Thế thì xin thưa, cái đó không có kết quả gì nhiều đâu. Nó chỉ giữ được cái miệng yên lành mà nói, thay vì nói bậy thì ta nói kinh vậy thôi. Đấy. Thế thì xin thưa, trong Phật giáo rất ưa chú trọng cái tâm thức. Cái tâm thức, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Ý nó dẫn đầu tất cả mọi cái việc, một cái hành xử của thân, của khẩu của mình. Cho nên giữ được cái thằng ý này rồi đó, giữ được cái chóp bu này rồi á, là chúng ta giữ được quân, giữ được lính, giữ được thần dân. Mà cái ý này á, xin thưa đại chúng, chúng ta đã nói nhiều lần, nó vô hình, không ai thấy được nó hết. Nó màu nhiệm, trong tích tắc là nó đã có thể phóng đi vô lượng hằng hà xa thế giới. Tích tắc một cái là chúng ta nhớ cây cầu dừa, tích tắc một cái là chúng ta nhớ trèo dừa hái dừa, lội sông lội suối, chúng ta nhớ về quê hương là chùm khế ngọt, vân vân. Tích tắc một tí thôi và chúng ta nhớ những cảnh như thế. Chúng ta về lại cái quê hương năm nào, chúng ta nhớ về, đi ngược thời gian, nhớ về cái tuổi thơ, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ, phải không? Chỉ cần tích tắc là chúng ta đã nhớ về những cái ký ức xa xăm như thế. Nó vượt cả không gian và vượt cả thời gian, mà không ai biết nó đi đâu hết. Người ngoài nhìn không biết được. Nhìn ta đang ngồi một cách thư thản chăm chú về đây, nhưng ai biết đang suy nghĩ gì, phải không? Từ nãy giờ không biết các vị đã đi về Việt Nam rồi tở qua đây chưa? Có chứ, tôi nói cây cầu dừa là lập tức hiện ra cái cây cầu dừa rồi, phải không? Nói cây khế ngọt là lập tức thấy cái trái khế năm khía gì đó nó hiện ra rồi, à, nó màu gì nó đã hiện ra rồi, nó nhanh như vậy đó. Cho nên xin thưa, cái ý thức này không ai nhìn thấy, mà chính bản thân ta là người thấy nó mà thôi. Cho nên tu cái này là cái mà để có thể control được cái thân và cái khẩu của chính mình. Cho nên nói một cách đơn giản thiền là như vậy đó. À, có rất là nhiều Bồ Tát thì tu thiền khác, A-la-hán thì có tu thiền khác. Thiền của nhân gian ha, chúng ta nói thế gian thiền đó. Thì thiền này có hai loại là căn bản vị thiền và căn bản tịnh thiền. Trời ơi, nó gồm nhiều lắm thưa các vị ơi. Căn bản vị thiền thì nó gồm có 12 phẩm và nó phân làm 3 thứ: tứ thiền, vô tứ vô lượng và tứ không. Chúng ta chắc nói cái này nói trước rồi quên sau khỏi nói ha. Mình học chủ yếu là cái gì mà các vị còn có thể nhớ được và có thể áp dụng được trong đời sống. Chứ bây giờ chúng ta có thể liệt kê cho các vị thế nào là xuất thế gian thiền. Ở đây cái pháp thiền cao tột của bậc đại nhân, kinh Địa Tỳ có ghi giải về chính cái môn đại thiền này như sau: một là tự tánh thiền, hai là nhất thiết thiền, ba là nam thiền, bốn là nhất thiết môn thiền, năm là thiện nhân thiền, sáu là nhất thiết hạnh thiền, bảy là trừ não thiền, tám là thử thế tha thế lạc thiền, chín là thanh tịnh thanh thiền. Khỏi biết thì biết, cũng có học không mà biết. Ai hỏi này làm gì? Xin thưa, bây giờ chúng ta đi thêm một cái nữa là công năng của thiền nó sẽ làm cái gì ha. Thứ nhất là nó an trụ trong cái pháp thức oai nghi. Tu thiền định phải theo cái pháp thức mà hành trì. Như vậy thì trải qua một thời gian khá lâu, ngũ căn nó được tịch mịch, chánh định nó được phát khởi. Xin thưa đại chúng, oai nghi là cái gì?
Oai nghi là tu nghiêm
hạnh. Hả?
Oai nghi là cọc vẹt vẹt cho người ta thấy mình là có gì.
Có oai à? Hữu oai thì khả kính, mà hữu nghi thì khả kính. Oai nghi trong nhà thiền là tất cả đi đứng nằm ngồi gọi là hành trụ tọa ngoại. Hành trụ tọa ngoại yếu cung kính, tức là đi đứng nằm ngồi đều phải cẩn thận, đều phải chú tâm. Cái đi đứng nằm ngồi đó là oai nghi. Đi như thế nào, đứng như thế nào, ngồi như thế nào, gì nữa, ngoại như thế nào, phải không? Hành trụ tọa ngoại tức là bốn: đi, đứng, ngồi, nằm. Đi thì đi như thế nào?
Đi
như phụng.
Đi như phụng.
Thấy chư phụng ở đây chưa?
Không, chưa thấy bao giờ.
Chưa thấy chư phụng ở đây à? Đi như phụng.
Đi như phụng.
Tọa như, đi như phụng, trụ như tùng.
Trụ như tùng là cây tùng.
Cây tùng, trụ như tùng, vững vàng đứng thẳng. Chứ không phải một chân đứng, một chân cong. Không phải đứng dựa vào trong mắt. Không phải đứng đứng mà không không vân vân. Đấy. Hành trụ tọa, tọa như chung,
tọa như chung,
tọa như chung là tọa giống như cái chuông úp, ngồi xuống là vững vàng như cái chuông úp, và ngọa như cung. Ngọa như cung tức là nằm thì nghiêng về bên phải như là cái cung, như cái cây cung á. Đây, thế là đi như phụng, trụ
như tùng,
tọa
như
chung, mà ngõ như cung, nhớ chưa? Cung, thành cung, tụ tọa ngoại,
thành tụ tọa ngoại cũng như thế này.
Này nhớ chết liền á. Bữa hỏi rồi sẽ quên phải không? Bản chất của đời sống là nghe rồi là quên thôi. Cho nên là xin thưa đại chúng, chúng ta đây là đang tu theo cái phương pháp thấp nhất. Sao gọi là phương pháp thấp nhất? Phương pháp thấp nhất có nghĩa là thanh văn. Thanh văn là cái pháp tu thấp nhất. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Có nghĩa là nhờ nghe mà tu. Đó là cái phương pháp thấp nhất. Còn độc giác hay còn gọi là duyên giác là lúc đó không còn dựa vào cái gì mà tự bản thân mình, tự bản thân mình tu tập, không dựa vào Phật, không dựa vào Pháp, mà thấy hiện tượng, thấy quán chiếu 12 nhân duyên, quán chiếu các pháp sinh khởi của đời sống, thấy chiếc lá vàng, thấy chiếc lá xanh ở trên cây, một thời gian nó vàng, một thời gian nó rơi xuống đất, thấy cái lá cây nó rơi xuống đất như vậy, người độc giác vị Bồ Tát đó nhìn thấy cái lá cây kia, lập tức quán vô thường và thấy được đời sống của mình vô thường và ngộ đạo, thì người đó không dựa vào nghe, không nhờ người khác bảo mình biết, thì người đó gọi là độc giác, gọi là duyên giác. Còn chúng ta đây tu phải nghe, phải nhờ người khác chỉ, phải nhờ người khác dạy, phải dựa vào âm thanh, phải dựa vào sắc tướng để nhìn thấy mới tu. Thấy người nào đạo mạo đi đứng thì lập tức đến đó xin quy y. Thấy người nào nói hay là đến đó xin quy y. Thế là chúng ta dựa vào hình hài sắc tướng mà quy y, mà nương tựa. Mà những kẻ như thế thì dễ bị tức quốc lắm. Vì sao? Vì nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu người nào dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh để thấy ta, kẻ đó là kẻ hành tà đạo, chẳng thể thấy được Như Lai. Là tại vì hình hài sắc tướng nó dễ sai lầm, nó dễ mê hoặc. Mà kẻ nào tu theo hình hài sắc tướng thì làm sao có thể thấy được thân tâm? Tại tâm nó vốn là những cái không thể nhìn thấy được, nó không thể nghe được mà có được. Nó là như bất động, nó là trọn vẹn từ thuở ban đầu. Nó chỉ biến hiện ra cái hình thức này mà thôi. Nhưng mà nó đã là một thể chân như. Chúng ta thấy bọt bèo sóng nước thì nghĩ đó là bọt bèo sóng nước. Nhưng không, nó vẫn là nước như bất động từ sâu thẳm của đại dương kia. Thế thì xin thưa, chúng ta chỉ dựa trên cái âm thanh, dựa trên cái hình hài, dựa trên cái mẫu mã mà chúng ta chấp nhất cái chuyện này, chấp nhất chuyện kia, nhưng không thấy thẩm sâu được bên trong cái chính nó là gì. Thế thì cái hàng thanh văn tu là cái hàng thấp nhất. Cho nên chúng ta thanh văn, thanh văn thừa đó là những người mà chỉ tu trên cái phương diện là thấy nghe mà thôi. Mà bây giờ đây tu có thấy nghe này nhiều lắm. Bây giờ iPad, iPhone nó đầy dãy, nhà nào cũng có 2-3 cái. Một người là 2-3 cái, chứ không phải một cái nữa. Và rảnh thì nằm ngửa đó, vắt chân lên rồi mở nghe thuyết pháp. Lựa ông hòa thượng này thuyết pháp nghe không có đã, lựa ông hòa thượng kia. Mà chỉ cần một cái quẹt tay thôi, hòa thượng này nói nhiều quá là quẹt qua. Rồi bắt đầu lôi xuống một dãy hòa thượng khác nữa để nói pháp cho mình nghe. Mà nghe với cái cung bậc là nằm ngửa mà nghe. Nghe xong rồi ngủ luôn. Và rồi sáng ngày mai hỏi lại nghe gì? Chưa từng nghe. Nghe nhưng chưa từng nghe. Nghe không hề để lại tì vết gì trong tâm thức mình cả. Thì gọi là nghe nhưng mà chưa từng nghe.
Nghe là chưa từng
nghe. Mua vui chỉ là...
Đúng quá.
Dạ. Cái đó chẳng qua là mua vui cũng được một vài trống canh vậy thôi. Chỉ là mua vui lúc đó. Chỉ là làm chúng ta giải sầu lúc không có gì đó thôi. Phải chưa? Thế là xin thưa đại chúng, ngày xưa các vị đi cầu đạo đó, người ta trải qua những năm, những tháng, những đường xá xa xôi cực khổ như thế nào để có thể cầu đạo. Dầm mưa, dãi nắng, dưới tuyết, dưới sương, chặt tay của mình để cầu đạo. Câu chuyện kể về một người đệ tử của Đức Thế Tôn. Ông ta là người tu theo đạo giáo. Một hôm ông ta được mệnh danh là người mang cái vỏ lá cây, người vỏ lá cây ha. vỏ cây. Tức là ông ta tu khổ hạnh đến mức độ mà không có mang đồ, mà chỉ lấy vỏ cây để che thân thôi. Khổ hạnh đến mức độ như thế. Và thiền tập rất là dữ dội. Ông ta mới nảy sinh một cái ý tưởng rằng ta chính là người đã đạt được cái kết quả A-la-hán. Tại vì ta tu rất là khắc khe, rất là khổ cực, mà ta chính là người đã chứng quả A-la-hán. Khi ông ta khởi lên cái niệm như vậy đó, thì các vị trời, các vị thiên ở trên trời, các vị thần ở trên trời mới hiện thân mà nói với ông là ông chưa phải là A-la-hán. Vì A-la-hán là lìa khỏi cái tham dục. Mà ông rõ ràng là còn tham dục. Còn tham dục ở đây có nghĩa là ông đang chấp nhất ta là, phải không? Nếu mà ta không còn chấp ta là nữa, thì ta không còn mong muốn nữa, thì đương nhiên rõ ràng ta đã giải thoát, nhưng ông chưa phải. Thế thì các vị tiên trên trời nói ông chưa phải là người A-la-hán đâu. Thì ông này mới nói tại sao trên thế gian này còn có người nào là người đã được quả vị A-la-hán chăng? Thì các vị tiên nói là có Đức Gautama, tức là Đức Phật, đang ở thành Xá Vệ. Thì ông ta mới nói là bây giờ tôi sẽ đi tìm Gautama. Trong một đêm ông ta đi 120 mai. Ông ta không ăn, không ngủ, không dừng lại bất cứ một phút nào, mà lập tức đi cho gặp được Đức Thế Tôn. Khi ông ta đến được thành Vương Xá thì lúc ấy Đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực rồi. Ông ta hỏi các vị xung quanh thì người ta nói là Đức Thế Tôn đã vào làng khất thực và nói ông chờ đợi ở nơi đây để lát nữa Thế Tôn về. Nhưng ông ta không chịu. Ông ta nói là tôi phải đi gặp Đức Thế Tôn ngay lập tức, vì nếu như mà tôi chậm trễ đó thì lỡ mà Đức Thế Tôn chết thì sao? Hoặc là lỡ mà tôi chết trước Đức Thế Tôn thì sao? Ê, ông ta lý luận rất là có lý. Thế là ông ta lập tức chạy ra ngoài đường để mà tìm Đức Thế Tôn để gặp bằng được. Khi ông ta đi vào làng thì thấy Đức Thế Tôn và thánh đệ tử đang đi khất thực, thì ông ta mới chặn Đức Thế Tôn lại và xin hỏi Đức Thế Tôn là ngài hãy nói cho con cái pháp để chúng con có thể chứng được đạo ngay trong đời này. Thì Đức Thế Tôn nói là ta đang khất thực và đây không phải là lúc nói pháp. Đức Thế Tôn không nói. Ông ta lạy lần thứ hai, lạy dưới chân của Đức Thế Tôn lần thứ hai và cầu Đức Thế Tôn hãy nói pháp cho con nghe, để nếu không Đức Thế Tôn chết trước con, hoặc là con chết trước Đức Thế Tôn thì làm sao con có thể chứng được đạo. Rồi lần thứ ba, và lần thứ ba thì Đức Thế Tôn mới nói pháp cho ông ta nghe. Đức Thế Tôn nói cái gì? Lúc đó không có tôi, anh không biết. Kinh sách có ghi lại như thế này. Đức Thế Tôn nói là này ông hãy quán chiếu cuộc đời này. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Sao ông ghi câu này hay mà không ghi? Câu này là câu phải thuộc đó. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Ba việc đó thôi. Và Đức Thế Tôn nói xong, Đức Thế Tôn tiếp tục đi khất thực. Và ông ta vẫn còn ở nơi ấy. Sau khi Đức Thế Tôn đi khất thực rồi và trở về lại cái con đường hồi nãy ngay chỗ ông ta hỏi đạo đó, thì người hàng xóm nói là ông này bị bò hút và chết ngay tại đây rồi. Thế thì Đức Thế Tôn nói là hãy đem cái vị này đi vào trong rừng và lập tháp cho vị này, tại vị này đã chứng được quả A-la-hán. Trường hợp của ông Bhadiya này là cái người chứng đạo nhanh nhất trong giáo lý Đức Thế Tôn, từ một vị tu theo ngoại đạo, nghe pháp tại đó và chứng ngộ ngay tại đó, không cần phải ngồi thiền như chúng ta tụng kinh bái sám gì cả. Thế thì xin thưa đại chúng, cái giọt nước đã làm tràn ly của Bhadiya kia, ông đã tư duy và kiêm nghiệm bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu ngày tháng nay rồi, bây giờ chỉ cần Đức Thế Tôn khơi mở thôi là ông đắc đạo ngay tại đó, nhanh như vậy đó. Thế thì kính thưa các vị, là đắc đạo hay không đắc đạo không phải là các vị tu là không đắc đạo, các vị tu là đắc đạo, còn các vị cư sĩ là không thể đắc đạo được. Trong giáo lý của Đức Thế Tôn rõ ràng cho chúng ta cơ hội bình đẳng rất lớn, và các vị là người có thể chứng đạo trước quý thầy bình thường. Ít bữa nữa các vị thành Phật thì nhớ tới độ tôi. Điều đó là xin thưa các vị, các vị tìm thấy cái gì là cái của tôi không? Cái gì là cái do tôi không? Mà cái nào là cái tự ngã của tôi không? Đức Thế Tôn dạy có ba điều rất đơn giản, ông ta chứng đạo. Cái này không phải cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ba điều như thế thôi. Chung quy lại chúng ta thấy, chúng ta nói là đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là nhà tôi, đây là xe tôi, đây là con tôi, đây là cháu tôi. Cái gì mà chúng ta đụng vào vòng tay của mình nói là cái này là của tôi. Nhưng mà chúng ta gọi như vậy thôi. Nó chúng ta không phải là sở hữu, chúng ta chỉ được quyền sử dụng thôi. Sở hữu nó khác mà quyền sử dụng nó khác. Phải chưa? Chúng ta chỉ được quyền sử dụng trong một thời gian nào đó thôi. Còn sở hữu là mình không sai khiến nó được. Ngay cả cơ thể của mình được tạm thời sử dụng nó vài ba chục năm vậy thôi. Còn nó bệnh là mình phải đi kiếm bác sĩ liền, kiếm thầy thuốc liền. Mình không thể khiến nó là nói là đừng có bệnh nha mày. Phải không? Hoặc là đừng có nhức đầu nha mày. Không thể nói được, không thể kêu nó được, không thể bảo nó được. À, tóc trên đầu kêu nó đừng có bạc, nó vẫn bạc như thường. Phải không? Vẫn như thế, và mắt mũi của chúng ta cũng vậy. Đều không thể sai khiến nó được. Tự bản thân nó làm việc, tự bản thân nó sinh ra cái gì trong cơ thể của chúng ta nó đã quyết định như vậy. Cái tế bào của tim không ai bảo nó cứ vẫn đập như thế, nó vẫn co bóp như thế. Không ai bảo thì máu nó vẫn có chức năng của nó, ví dụ như là tế bào đỏ ha, red blood cell, nó mang những cái dinh dưỡng, những cái dưỡng chất để nó đến nó nuôi cơ thể của mình. À, tế bào white blood cell nó có tác dụng ngăn ngừa, bảo vệ những cái kháng thể hết. Nó trở nên một cái binh lính để bảo vệ cho cái cơ thể của chúng ta. Nếu mà red blood cell nó hư thì mình cũng chết, mà white blood cell nó hư mình cũng chết. Hoặc là platelet là cái chất mà để cho nó làm đông máu ha. Nếu mà cái đó mà nó không có thì chúng ta đứt tay thì nó cứ vẫn vậy mà nó chảy ra mà không thể nào lành lại được. Ví dụ như vậy. Dạ. Và trong chúng ta nói một cách đơn giản như vậy đi, nói cụ thể hơn là trong mỗi một cái tế bào, ví dụ như chúng ta nói là white blood cell đi, thì chúng ta chỉ nói là tế bào trắng thôi, nhưng mà trong tế bào trắng đó nó còn gồm có mấy loại trong đó nữa, ví dụ như là gì đó eosinophil, basophil, neutrophil, hoặc là monocyte, lymphocyte, không vâng, tức là những cái trong một cái tế bào chúng ta không nhìn thấy, nó có thể chia sẻ ra những cái phận việc cho tụi nó khác nhau. À, chúng ta nghĩ đơn giản là như vậy đi. Thì mỗi một cái phần việc đơn giản của tụi nó đó, mình không thể ý thức của mình chi phối nó được. Nó sinh ra làm việc đó. Và nó gọi là đạo. Đạo, cái đạo của lão giáo đó, nó gọi là đạo. Đạo là gì? Đạo của lão giáo là gì? Là cái mà trời đã cho. Là cái mà vốn của sự vật và hiện tượng của đời sống này nó đã quy định như thế. Một cái con vịt đó thì nó sinh ra cái cổ của nó như vậy là nó như vậy. Một con hươu sinh ra cái cổ nó như vậy là nó như vậy. À, một cái con trâu sinh nó ra, trong trâu ngé nhỏ vừa mới đẻ ra, nó quậy bên này, nó quậy bên kia xong là đứng dậy. À, trong vòng 5 phút, 10 phút nó có thể đứng dậy và nó tìm bú mẹ nó bú rồi. Không ai dạy nó hết. À, thì cái đó gọi là đạo. Thấy cái đạo của lão giáo đó là như thế. Thì chúng ta thấy được rằng trong trời đất này chẳng qua là chúng ta có nhìn nhận như thực tế nó đang là hay không, mà mình đem cái tâm thức của mình bỏ vô, mình bắt nó phải như thế này, phải bắt nó phải như thế kia. Cho nên thiền một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, xin thưa đại chúng, là thiền thệ một cách có bỏ tâm vào, một cách chú ý, một cách minh sát. Việc làm của chúng ta cần phải để tâm, để ý vào. Đừng có đánh mất mình trong cái dòng chảy của đời sống này đấy. Chúng ta hay ngủ quên. ngủ quên không có nghĩa là đợi lúc mà chúng ta nhắm mắt làm thinh chúng ta mới ngủ quên ha. Mà ngủ quên ở đây là ngay cả khi mình đang nói mình cũng ngủ quên nữa, tức là nói không biết nói gì, chúng ta nhìn không biết chúng ta nhìn cái gì, và không thấy người xuất hiện trong tâm thức của chúng ta lúc đó. Ví dụ đại chúng đang làm một cái việc gì đó, có người đi ngang, nhưng mà có ai hỏi có ai đi ngang mày thấy nó vừa đi ngang đây không, thì chúng ta lập tức nói là tôi đang làm cái này cho nên tôi thấy bóng dáng ai đi ngang mà không nhớ người đó, không biết người đó là ai, ví dụ như thế. Thế thì đó là cái mà chúng ta cần tu và cần thực tập trong đời sống để có được cái thiền. Và cái thiền này nó ba la mật là ở chỗ chúng ta không phải vì cá nhân của mình nữa, vì cá nhân của mình đã là khó rồi ha, còn cái thiền mà ba la mật này là vì chúng sanh, vì mọi người, không phải vì chúng ta thiền định là để độ chúng sanh, chứ không phải là vì cái cá nhân của chúng ta, vì tham danh tham lợi, tham được cái này tham được cái kia nữa, mà chúng ta thực tập cái pháp môn này. Và hàng Bồ Tát đi qua nhân gian này đều phải tu pháp môn này mà có thể có được. Và trong vô lượng pháp môn tu, không có pháp môn nào rời khỏi cái này hết. Bạn chúng nhớ, nó là một cái nó bàn bạc trong tất cả mọi cái pháp môn mà không thể từ bỏ nó mà có thể có được. Chúng ta đi tới cái độ thứ tiếp theo, đó là cái trí tuệ. Dạ. À, trí là gì? Phiên âm của tiếng Phạn đó là phả na, huệ có nghĩa là bát nhã. À, trí có nghĩa là quyết đoán, huệ có nghĩa là giản tập. À, đó là từ điển của Đoàn Trung Còn, chúng ta có thể nói thêm. Trí là biết về thực đế, còn huệ có nghĩa là thông hiểu về chân đế. Đại khái như thế ha. Trí là cái thể tánh sáng suốt, trong sạch. Huệ là cái diệu dụng, xét soi, tự tại. Trí tuệ bát nhã là thể tánh sáng suốt, có khả năng soi sáng một vật một cách thấu đáo, tinh tường đến nơi đến chốn, và cái quan trọng nữa là không thể sai lầm. Xin đại chúng, cái không thể sai lầm này là cái mà quyết định rất lớn. Không thể sai lầm có nghĩa là nó trải qua thời gian, trải qua không gian và trải qua chủ thể, nó không thể sai lầm, tức là nó chân thật bất hư. Những cái nhận định của chúng ta từ nơi cái sở học của mình á, nó có thể sai lầm. Là vì sao? Vì cái sự phát triển của xã hội, hôm nay chúng ta biết như thế này, nhưng mà ngày mai nó phát triển lên, và chúng ta cái mà nó phát triển lên chúng ta không biết, cho nên chúng ta có thể sai lầm điều ấy. Và cái mà chúng ta có thể nói một cách đơn giản hơn, cái trí tuệ trong Phật giáo đó là nhân giới sanh định. Nhân định mới phát tuệ. Nếu không có giới thì xin thưa đại chúng, chúng ta có định nhưng mà tà định. Những hàng tà ma ngoại đạo, người ta có được cái định, nhưng cái định của họ là tà định. Còn trong Phật giáo, cái chánh định này là bắt buộc phải có giới, nó sanh định. Và cái định này nó mới phát sinh trí tuệ. Nói theo trước triết học Phật giáo thì có hai loại, đó là hiện lượng và tỷ lượng ha. Hiện lượng đó là sự nhận biết trực tiếp, không cần qua trung gian suy luận. Trong cái hiện lượng này thì chúng ta có chân hiện lượng, tức là một cái nhận thức nó trực tiếp, nó đúng. Và cái tợ hiện lượng có nghĩa là cái sự nhận thức này nó trực tiếp nhưng mà nó lại sai. Cái tỷ lượng có nghĩa là sự nhận biết không qua trung gian suy luận, phải suy luận mới có thể biết được. Thì cái tỷ lượng này nó cũng có hai thứ, đó là chân tỷ lượng và tợ tỷ lượng. Tỷ lượng có nghĩa là sự hiểu biết bằng cái suy luận nhưng mà nó là đúng đắn. Còn tợ tỷ lượng có nghĩa là lối hiểu biết thông qua suy luận nhưng mà nó sai. Trên phương diện học thuật thì chúng ta chỉ biết đơn giản như thế. Và xin thưa đại chúng, trong trong cái trí tuệ thì chúng ta có, xét về cái trí thì chúng ta có hai cái, đó là căn bản trí và hậu đắc trí. Cần phải ghi không ạ? Nói kiểu này chắc nghe chơi cho vui thôi chứ phải không? Căn bản trí đó là cái trí giác minh diệu của mỗi chúng sanh, vốn nó đã sẵn có rồi ha, nhưng mà nó bị cái phiền não che lấp, giống như thể là vàng bạc kim cương mà nó còn ở trong mỏ quặng, nó chưa có được tinh chế. Hậu đắc trí tức là trí tuệ nhờ công phu tu tập như là trì giới thiền định, và nó phát sinh trí tuệ. thì nó giống như là kim cương, giống như vàng mà đã tinh chế rồi, đại khái như thế. Trong duy thức học thì khi đạt đến địa vị của giác ngộ, có nghĩa là hậu đắc trí, thì tám cái thức nó chuyển thành bốn trí. Tám thức chuyển thành bốn trí, tức là khi chúng ta tu có giới có định ha, thì khi mà đã có định rồi đó, viên mãn về định rồi, thì nó phát sinh trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó đó là cái trí tuệ, tức là hậu đắc trí. Cái hậu đắc trí này nó được sản sinh ra từ nơi tám thức. Thế nào là tám thức? Tám thức là gì? Tám thức, nhờ tám thức này mà đắc được bốn trí. Tám thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, a lại gia, a mạt na và a lại gia thức là tám thức, được chưa? Nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân mạt na và a lại gia. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, a lại gia, mạt na là tám thức. Mạt na và a lại gia là tám thức. Thì khi mà đạt được như thế thì chúng ta sẽ có cái thức thứ tám, tức là a lại gia thức. Nó có cái tác dụng đó là chấp khí sanh mạng, tức là chủng tử đó. Chúng ta gọi là a lại gia thức là chủng tử. Chúng ta làm việc gì thì nó cũng gieo vào trong cái a lại gia thức này hết. Và khi đạt được cái đến cái quả vị vô lậu đó, thì cái a lại gia thức này nó biến thành đại viên cảnh trí. Nó đạt được cái trí, một trong những cái trí rất là cao, rất là tuyệt vời để có thể đạt đến cái kết quả vô thượng giải thoát đó, là cái đại viên cảnh trí ha, tức là cái trí sáng như là cái bức gương lớn, mà tất cả mọi cái gì nhỏ nhặt bao nhiêu đi qua cái bức gương này đều, bức gương này nó đều nhận biết, nó đều thấu rõ, không có gì mà lọt ra khỏi cái tấm gương đại viên cảnh trí này. Đại viên tính tức là cái bức gương rộng to mà không có một cái gì nó có thể thoát ra khỏi, mà nó không lưu dấu được trên này, là cái trí nó giống như cái bức gương đó. Chúng ta cái trí ngày hôm nay người ta nói gì mai quên mất tiêu rồi, phải chưa? Còn cái trí của các ngài này thì muôn vạn kiếp không có mất đi ha. Cái thức thứ bảy là cái thức mạt na, tức là chấp ngã. Cái thức này là nó bảo thủ. Cái trí của thức mạt na này nó sẽ biến thành diệu quan sát trí, có nghĩa là nó có cái năng lực quan sát rất là thâm sâu. Diệu quan sát, chúng ta nghe cái từ diệu này, xin thưa, diệu là cái gì? Nó là diệu dụng đó. Nó có cái tác dụng rất là to lớn, rất là màu nhiệm. Diệu dụng, diệu quan sát trí, nó có một cái trí mà quan sát rất là thâm sâu, rất là diệu dụng. Diệu quan sát trí. Cái thức thứ sáu là ý thức, tức là nó có sự phân biệt. Cái ý thức của chúng ta nó luôn luôn có sự phân biệt. Vì sao chúng ta phân biệt? Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì nó lập tức sinh ra sáu cái thức, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thì cái ý thức này đây nó sẽ có tác dụng là phân biệt được cái tiếng nói này thâm dịu quá, thì thầm quá, tiếng nói này bổng trầm quá, vân vân. Tiếng nói này là khen, tiếng nói này là chê, đúng không? Tức là nó có cái ý thức phân biệt. Thì cái ý thức này khi tu thiền định nó sẽ đạt được cái diệu quan sát trí ha. Có năng cái bình đẳng, cái thức mạt na đó là bình đẳng tánh trí, ghi lại, tài chính ghi lại. Cái mạt na thức, tức là cái thức thứ bảy, mạt na có tác dụng là chấp ngã đó, thì nó sẽ biến thành bình đẳng tánh trí, tức là nó có năng lực nhận thức một cách bình đẳng vô ngã của tất cả vạn pháp. Chúng ta ghi lộn ha. Bình đẳng tánh trí, tức là cái thức thứ bảy nó có tác dụng chấp ngã đó, nó sẽ biến thành bình đẳng tánh trí, nó có cái năng lực là nhận thức một cách rất bình đẳng, vô ngã. Tại vì nhờ vô ngã cho nên nó bình đẳng. Còn nếu nó có ngã nó sẽ không bình đẳng. Có ngã thì người nào thấp là sẽ thấp hoài, người nào cao sẽ cao hoài, phải không? Người nào mập thì mập hoài, người nào ốm thì ốm hoài. Đó là vì nó có ngã. Còn nó vô ngã có nghĩa là cái mập nó không có chủ thể của nó, cho nên lúc ăn nhiều nó mập, còn lúc bỏ đói nó vài tháng nó sẽ ốm. Ví dụ thế, đơn giản rất dễ hiểu thôi. Vì cái mập nó không có chủ thể của nó. Dạ. Nếu mà lùn muốn cao á thì ta nối lên thôi, hoặc là ra bên kia tốn 20 đồng mua đôi cao gót thì nó sẽ cao lên được vài phân, ví dụ thế. Bản thân nó không có tự tánh, bản thân nó không có cái không thể thay đổi cái đó, nó gọi là vô ngã, nó không có tự thể của chính nó. Ha, một đứa bé do vì nó vô ngã cho nên nó mới có thể lớn lên. Một người trung niên nhờ vô ngã cho nên người trung niên kia không thể vô, không thể là trung niên hoài, mà người trung niên kia trở thành già. Và người già kia không có tự ngã cho nên người già kia sẽ chết. Chứ nếu mà người già kia có cái tự ngã của người già thì người già kia già hoài cũng chết. Dạ, vân vân. Rất là dễ hiểu. Cái thức thứ sáu là ý thức đó, nó có tác dụng phân biệt và nó biến thành diệu quan sát trí, có nghĩa là nó có năng lực quan sát một cách rất là thâm diệu. À, chúng ta nói lại từ đó ha. Và cái thức cuối cùng, cái thấp nhất đó là thức thứ năm đó, tức là nó từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân đó, thì năm cái này gọi là tiền ngũ thức đó, thì nó sẽ biến thành thành sở tác tác trí, có năng lực nhận thức cùng khắp và thâm diệu. Xin thưa đại chúng, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, chúng ta là phàm phu cho nên là nhãn thức là chỉ có thể thấy mới biết được, còn nhắm mắt lại là không có biết, đúng không? Nhĩ thức có nghĩa là chúng ta bịt lỗ tai là không thể nghe được. À, nhưng mà nếu mà đã trở thành cái gọi là thành sở tác trí này rồi, cái trí thành sở tức là thành tức là đạt thành sở, tức là cái đó có thể đạt thành. Đấy. Thành sở tác trí này khi mà đạt được rồi thì chúng ta không cần dùng mắt để nhìn, nhắm mắt lại vẫn có thể thấy. Có nghĩa là lục căn viên thông. Lục căn viên thông có nghĩa là thay vì dùng con mắt để thấy, giờ nhắm mắt lại dùng lỗ tai để thấy. À, nó sử dụng một cách rất là gì đó, cùng nhau, nó không phân biệt. Người nào mà ở bên vách tường bên kia đang làm cái gì bên đó là ngồi đây là thấy hết, phải không? Thế thì lúc đó là đã là lục căn viên thông rồi. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm là cái người rất là thành tựu rồi, thành tựu các pháp. Dạ, cho nên là không cần phải nhìn nữa mà nghe là biết rồi. Cho nên là chỉ cần lắng nghe thôi là biết nó khổ, nó đau, nó sung sướng rồi. Chỉ cần lắng nghe thôi. À, chúng ta Bồ Tát Quán Thế Âm lắng nghe để cứu độ, và chúng ta lắng nghe để coi nó có nói xấu mình không. Trên căn bản là chúng ta nghe lén, nghe lén là coi nó có nghe, nghe thử coi nó nói gì mình. Đó là chúng ta bỏ cái ngã rất lớn ở trong đó, coi thử coi. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm là vẫn lắng nghe, nhưng mà lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh, nó có cần mình giúp cái gì hay không. À, nhưng mà xin thưa đại chúng, tại sao Bồ Tát phải lắng nghe? À, xin thưa là tự dưng chúng ta gọi là con khóc mẹ mới cho bú. Chúng ta ông bà mình nói vậy phải không? À, còn trong Phật Pháp thì gọi là có cảm mới có ứng. À, cảm ứng đó. À, quán âm gì đó, linh cảm hả?
Dạ. Dạ.
Cảm ứng tức là có cảm mới có ứng, có nghĩa là mình phải là người thể hiện một cái sự mong mỏi thì Bồ Tát kia mới đáp ứng. Còn tự dưng không có chuyện đó xảy ra nha. Không phải thấy đại chúng khổ là Bồ Tát có trách nhiệm để đến cứu, không có chuyện đó nha. Mình phải, không phải là Bồ Tát kia có trách nhiệm phải đến đó làm như vậy, mà mình phải có một cái sự mong muốn, một cái sự cầu khẩn Tức là chúng ta phải thể hiện chúng ta muốn mời người ta vô mà đóng cửa thì ông nội ai mà vô cho được. Mà nếu mà người ta vô mà vô cái kiểu mà mình đóng cửa như thế là người ta là ấn tượng rồi. Chẳng lẽ phải cậy cửa đi vô sao? Phải chưa? Cho nên là dù gì thì dù, mình phải là người thể hiện một cái tấm lòng rất lớn trước. Đừng nói tại sao mà các thầy không đến với mình. Tại vì mình có kêu đâu mà đến. Đơn giản như vậy thôi. Tức là chúng ta phải có một cái gì đó rất là chân tình, rất là chân thành, rất là nhiệt tâm, để thể hiện rằng mình đang là rộng mở, mình đang là open, open mind, mình đang là mở cửa để welcome, để chào đón. Chùa mình tại sao không có người là tại vì mình không mở cửa. Phải không? Nếu mà chúng ta mở cửa, chúng ta mở lòng thì thiên hạ sẽ đến. Thế thì xin thưa, bao giờ cũng vậy. Chúng ta muốn thì chúng ta phải làm như thế nào. Còn chúng ta làm ngược lại là không muốn rồi. Làm ngược lại thì thiên hạ sẽ kêu mình không muốn. Và ngay cả Quán Âm Bồ Tát cũng vậy thôi, cũng vô phương. Và Phật đã nói là chúng ta có duyên mới có thể tới được. Có duyên có nghĩa là sao? Anh phải tạo nên cái mối dây liên lạc ấy. Cái duyên là cái liên lạc, cái mối dây đó. Mà không thể có mối dây đó thì không thể nào liên lạc được hết. Mà muốn liên lạc được, cái đơn giản nhất anh phải nói, phải thông hiểu. Nếu mà miss cái communication thì thua. Ông nói gà, bà nói vịt là thua. Phải không? Không có cách nào có thể làm ăn được. Phải là một sự thông hiểu. Mà đơn giản nhất của sự thông hiểu là phải nói chuyện với nhau. Còn nếu chúng ta không nói chuyện với nhau mà lòng ai nấy giữ, tâm ai nấy biết, bao nhiêu giận hờn cứ giữ trong lòng, bao nhiêu cái thù hiềm cứ ghim gút vào đó, cứ giữ ở đó là chịu chết thôi. Không có cách gì mà cởi mở được, không có cách gì mà cởi trói được, không cách chi mà giải thoát được hết. Giải thoát bao giờ cũng có cái mối dây hết. Mà mỗi giây một mối thì không thể nào, không thể có một mối dây được. Bất cứ sợi dây nào cũng có hai mối. Bất cứ sự vật và hiện tượng nào nó cũng đều có mặt trái mặt phải. Nếu mà cái sợi dây đó chúng ta cắt làm hai thì nó lập tức sinh ra cái mối dây thứ hai. Và luôn luôn bao giờ cũng vậy. Mặt trái có, mặt phải có niết bàn thì sẽ có địa ngục, có chúng sanh thì sẽ có Phật, có Bồ Tát thì sẽ có chúng sanh. Có vô minh thì sẽ có niết bàn tịch tỉnh vân vân. Khi nào mà không có một cái thì nó sẽ không có cái thứ hai. Cho nên có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Nó là như vậy, cái ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên để có thể mình không thể trách người, mình không trách ai, không phải là lỗi của tôi hay là lỗi của cô, mà hình như lỗi của hai ta. Hãy nghĩ như thế. Dạ, giờ không có cái gì một cái mà nó có thể làm được nên cái gì khác. Tại vì duyên là trùng trùng duyên khởi. Không có yếu tố khởi đầu mà cũng không có yếu tố sau cùng. Vô thủy vô chung. Nó khởi nên một cái là nó khởi nên tất cả. Và tất cả đó nó một cái là cái tập hợp của tất cả. Chúng ta gọi một nhưng không có một. Xin thưa đại chúng, ngày hôm nay một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Trong đây không biết các vị nào có làm IT không? Những người viết programmer làm software đó. Nếu mà các vị là những người của programmer viết software là các vị sẽ biết cái thuật toán nhị phân. Thuật toán nhị phân chỉ căn cứ trên hai cái con số là số 1 và số 0 thôi. Để người ta có thể lập trình lên cái hệ thống máy tính mà bây giờ chúng ta thấy chỗ nào cũng có sử dụng. Ví dụ cái máy quay phim này cũng là một cái thuật toán computer để mà cài đặt trong đó. Mỗi một cái nó chỉ nó Z và No thôi, không và một. Hệ nhị phân nó là như thế. Và tất cả nó đã hình thành nên muôn vàn thiên trạng từ cái số 1 và số 0 đó, Z và No đó. Từ nơi cái negative và cái positive của cái đời sống. Nếu negative thì nó phải như thế này, nếu positive nó phải là như thế kia. Không thể khác hơn được. Và dựa trên cái thuật toán đó để người ta có thể làm nên cái muôn vàn muôn vạn trạng của cái hệ thống máy tính ngày hôm nay. Và ở trong cái nguyên tử cũng như thế, chúng ta có một hạt proton, một hạt electron, một hạt photon, phải không? Tức là proton là điện tích dương hả, electron là điện tích âm, và neutron là điện tích không âm không dương, lúc âm và lúc dương. Đấy. Thế thì xin thưa đại chúng, viên hạt nguyên tử nó cũng vậy. Và bây giờ người ta nói là hạt nguyên tử đó nó không phải là thể rắn, nó cũng không phải là thể sống, nó cũng không phải là thể lỏng, nó không phải là thể gì hết. Mà nó muốn thành thể gì thì nó sẽ làm thành thể đó. Có thể là nó là vô ngã. Bản thân của vật chất nó cũng biến chuyển một cách không, nó tùy duyên, nó tùy hoàn cảnh nó tụ mà nó thành cái này, tùy hoàn cảnh nó tụ mà nó thành cái kia. Cho nên nó không có một cái bản thể cố định ngay từ đầu. Nó không phải là chính nó. Cho nên ta, cái này không phải là ta, nó phải chính nó. Cái này cũng không phải là của ta, ta phải sai khiến nó được. Và cái này không phải là tự ngã của ta, nó vốn là nhân duyên chứ nó không phải là tự ngã của ai cả. Thế thì lời của Đức Phật nói từ 2.500 năm trước đến bây giờ, khoa học mới có thể chứng minh được điều ấy là đúng. Thế thì chúng ta thấy được rằng không có dễ gì mà đạt được cái trí tuệ viên mãn như Đức Bổn Sư Thích Ca đâu. Hy vọng rằng đại chúng sẽ học được cái yếu tố này và chúng ta cứ việc tu tập từ từ ha. Ngày nào chúng ta tiến tu trên con đường Phật thì chúng ta phải có một cái niềm tin rất là mãnh liệt nơi Đức Thế Tôn, mãnh liệt ở nơi giáo lý của Đức Thế Tôn và mãnh liệt nơi hàng chư tăng. Xin thưa đại chúng, là nói đến chư tăng thì có người này người kia, chúng ta không thể nào từ chối được trong cái cõi nhân gian này hết. Tuy nhiên chúng ta tin một điều, đó là người có thể, mà Đức Phật cũng đã nói, chư tăng là người mà thay thế bóng dáng của Đức Thế Tôn nơi trong cái đời sống này. Đức Thế Tôn không thể sống lâu hơn cái mạng sống của Đức Thế Tôn được, vì đó là cái thuận thế vô thường mà tất cả không ai có thể làm được hết. Và sở dĩ giáo pháp còn tồn tại tới đến ngày hôm nay đây á, là cũng nhờ bóng dáng của chư tăng. Hết vị này tới cuộc đời này rồi, nói thời gian rồi đi, biến biệt tâm biệt tích để lại tìm vết nở. Người thì đến đây với một cái tấm lòng, đó là chỉ có dịch kinh thôi, làm mỗi một việc đó là lấy kinh chuyển dịch từ cái ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia để phổ lợi cho tất cả mọi người. Người thì đến đây để mà xây chùa dựng tháp, không hề giảng kinh tí nào cả. Người thì đến đây chỉ có quét lá đa thôi, để mà giữ cho ngôi chùa. Thế thì xin thưa đại chúng, mỗi một người, mỗi một chư tăng, trong mỗi một cái hành xứ, trong mỗi một cái trú xứ, trong mỗi một cái thời gian đến đây, dường như có một cái bổn phận và trách nhiệm như vậy, đơn giản như thế thôi. Và thế là Phật giáo đã tồn tại hơn 2.000, gần 3.000 năm nay. Và không biết sẽ tồn tại đến bao giờ nữa. Nhưng mà nếu mà Phật giáo một lúc nào đó không còn có tác dụng đối với đời sống này, thì Phật giáo kia cũng sẽ diệt đi. Và rồi sẽ có một Đức Phật ra đời để rồi tiếp tăng độ chúng, và sẽ rồi tiếp tục gìn giữ cái giáo lý đó cho cái nhân sinh của cái không gian, của cái thời gian lúc đó. Cho nên chúng ta không có sợ là mình sẽ không gặp Phật Pháp, mình sẽ trôi lăn trong vòng sinh tử. Mình trôi lăn bao nhiêu tâm Bồ Đề của mình còn thì chúng ta sẽ gặp được Phật Pháp. Và hy vọng rằng ngày nào chúng ta gặp được Phật Pháp thì chúng ta cố gắng tu tập, trở thành những người hộ Pháp đắc lực đối với ngôi Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng. Chùa thì không thể thiếu ngôi Tam Bảo đó được, không thể thiếu Phật, không thể thiếu Pháp, không thể thiếu bóng dáng của chư Tăng. Cho nên hy vọng rằng tất cả đại chúng chúng ta sẽ là những người Phật tử hộ Pháp rất ư là chân tình, rất ư là nhiệt tâm. Đó cũng là cái mà để chúng ta thiện thể trên con đường tu đến Phật ha. Dạ, quý vị có câu hỏi gì không? Dạ, mời chị.
Mình muốn họ tu tập thì con nghĩ là có cơ duyên, nhiều lúc cơ duyên tới đến mình mới đến Phật, coi như là mình đang khổ rồi mình sẽ đến với được cái Phật Pháp, thì mình nhập tâm và mình vào thấy nhanh. Còn nếu mà không có cơ duyên thì mình có nói cách mấy cũng không thể nào đến được. Nhưng bây giờ ví dụ đến với con của con, bây giờ nó còn bé quá, nó không thể nào hiểu cái khổ là gì, hoặc là để mà nghĩ tới mà suy nghĩ mà học được Phật, thì thầy xin cho thầy, thầy xin thầy cho con một cái phương pháp làm thế nào để con hướng dẫn những đứa con ở bên Mỹ này nó lớn lên. Và thì thường thường đa số những Phật pháp nói biết được tiếng Việt không, còn tiếng Anh thì con thấy những quyển sách rất là khó để mà đọc mà hiểu theo cái tâm thức của những đứa bé, thì thầy có thể nào giúp cho con để mà con giúp đỡ cho những đứa con của con để mà là có duyên với Phật pháp.
Dạ, một câu hỏi rất là hay, và đó cũng là cái điều mà suy tư của rất là nhiều quý thầy. À, thật ra thì xin các vị, chúng tôi không có giỏi tiếng Anh. Đó là điều mà tôi nhận thấy là đi truyền đạo ở cái xứ này mà không giỏi tiếng Anh là thua rồi. Chúng ta chỉ đi độ cho mấy bà già thôi à. Dạ. Và mấy bà già này thì chỉ giúp xây được chùa thôi. Thật sự như thế. Mấy bà già này cũng hay lắm, giúp xây được chùa đó, chứ không dẫn chơi đâu. Nhưng mà để có thể độ được cho cái lớp trẻ nói tiếng Mỹ ở nơi đây đó, thì xin thưa các vị rất khó. Cái đầu của nó không còn Việt Nam nữa. Cái đầu của nó là Mỹ. Cái văn hóa của nó là Mỹ. Mẹ đẻ nó ra nhưng mà chưa bao giờ uống nước sông Hương mà, phải không? Chưa bao giờ nói gì đó, hát một câu ca để mà ầu ơi dí dầu gì đó cho nó hết. Nó sống đây là nó học cái văn hóa của hip hop, nền văn hóa Mỹ. Nó đến trường nó tiếp xúc cũng nền văn hóa Mỹ, và nó lớn lên trong cái nền văn hóa như thế, cho nên là cái đầu của nó khác cái đầu của mình. Nó là hình thể của nó giống thôi, nhưng mà tâm thức nó khác. Nó là người Việt Nam là tại vì cha của nó Việt Nam, mẹ của nó Việt Nam, cho nên sinh nó ra nó có thân hình Việt Nam. Nhưng mà cái đầu của nó là hoàn toàn là Mỹ. Chúng ta có thể nói là như thế. Tuy nhiên, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, là một trong những câu mà rất là hay để nói về cái yếu tố giáo dục. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái nền giáo dục của cha mẹ như thế nào, mỗi sáng cha mẹ dạy, cha mẹ có dắt con dạy để mà lên chánh điện để mà lạy Phật một lạy, đánh ba tiếng chuông trước khi đi hay không? Nếu chúng ta làm được như thế thì cái đứa con kia tự dưng nó lớn lên, mỗi chủ nhật chúng ta đi chùa, chúng ta có dắt con mình đi theo đi chùa hay không? Tuy là nó nhỏ kệ nó, dắt nó tới chùa, bỏ cho nó ở trong chùa, trước khi lên tới chùa, vô cũng chùa, vào trong chánh điện, thứ nhất lên lễ Phật ba lạy cái đã con à. Nó không biết gì hết á, nó cứ làm theo thôi. Nhưng mà từ lúc nó nằm nôi nó làm theo như thế rồi, tới bây giờ đây nè, thành ra những Phật tử thùng thành đấy chứ đâu. Phải không? Ngày xưa mẹ mình đi chùa dắt lên chùa có phải nghe giảng đâu. Tới ngày rằm mùng 1 lên chùa lại sám hối đau cả giò đi về, bữa sau không muốn đi nữa. Nhưng mà lên nó, con à, con lên xin thầy ăn trái chuối đi, ăn trái chuối về học giỏi lắm con. Phải không? Đi lên chùa nhớ ăn chè, ăn xôi ngày 30, ngày mùng 1. Ăn ngán thấy mồ đi, nhưng mà lúc đó mà có chè có xôi là ăn ngon lắm, phải không? Ăn phi không à? Ăn nhớ ăn đồ chùa, con về học giỏi lắm. Thế là cứ thế mà ăn. Mà ăn bao nhiêu rồi trở bây giờ trở thành già rồi, trở thành Phật tử thùng thành ở chùa hết. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, là như thế đó. Cái nền văn hóa nó dạy cho nó từ lúc nằm nôi. Còn bây giờ chúng ta ở bên này đây, không dám ép buộc đứa con, nó muốn cái gì là cái gì theo nó cái đó. Không thể đè đứa con đâu mà đánh ba roi được, phải không? Không thể bắt nó quỳ gối được. Thế thì mỗi một cái nền văn hóa nó có một cái sự giáo dục riêng của cái nền văn hóa ấy. Tuy nhiên mình không thể nói được cái gì là cái hay, cái gì là cái dở đâu. Tùy một cái nền văn hóa, đè đứa con ra mà đánh ba roi nó có cái hay của nó chứ. Chúng tôi ở chùa hồi còn điệu á, sư phụ có một cái phương châm rất là hay là đánh điệu là cúng dường chư Phật. Đánh điệu là cúng dường chư Phật rất là rõ ràng. Mà nếu mà không đánh nó thì nó còn hư tới mức độ nào nữa. Cho nên phải rèn, phải đánh. Và cái tuổi nhỏ kia nó sợ cây roi hơn là sợ đạo đức, sợ giáo lý, sợ bất cứ gì khác. Chỉ sợ cây roi thôi. Thế thì cây roi nó có tác dụng của nó chứ. Nhưng mà trên đất nước này người ta coi cây roi là một cái điều gì đó rất là abuse. đứa trẻ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái tình thương nó cũng nhiều thứ, thương thì cho roi, cho ngọt, ghét thì cho ngọt, cho bùi. Có ông bà mình nói thế, nhưng mà bên này thì không, nó không chịu. À, thế thì chúng ta thấy rõ ràng là làm thế nào để cho cái đứa trẻ kia nó sẽ biết được Phật Pháp. Câu hỏi này là một câu hỏi lớn. Người mà gần của những đứa trẻ đó nhất không phải là các thầy, không phải môi trường của xã hội, không phải là trường học nữa đâu, mà cha mẹ là cái quan trọng lắm lắm. Mỗi bữa sáng các vị dạy, yêu con của mình dạy, và mình phải làm điều đó một cách thường xuyên để nó coi đó là chuyện bình thường. Nó không ngượng gạo, nó không gượng ép nữa. Người ta đến mỗi chủ nhật, người ta dắt con đi nhà thờ, điều đó là thường xuyên thưa các vị. Ăn mặc rất đẹp đi nhà thờ mỗi buổi sáng của ngày chủ nhật, đi lễ. Nó không biết gì hết á, nhưng mà cha mẹ nó theo Thiên Chúa, nó theo Xin Chúa. Cha mẹ của nó dạy cho nó mỗi bữa ăn là phải là thánh thần gì đó,
Amen.
Thì nó vẫn cứ chắp tay và nó chỉ trỏ cho người nó thánh thần Amen vân vân. Và như thế nó lớn lên là nó làm một cách rất tự nhiên. Và nó khi nó đi vô nhà hàng thì nó cũng làm một cách tự nhiên, mà nó không phải sợ là quê độ. Chúng ta đây người lớn này đi vô nhà hàng đâu có dám là chắp tay hay là đập Phật trước khi con ăn đâu, tại vì sợ quê, phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta truyền cái văn hóa của mình cho con của mình. Xin thưa đừng nói cái giải thoát giác ngộ văn hóa trước đi. Văn hóa là cái mà làm cho dân tộc này khác dân tộc khác, là cái mà anh không thể học được, là cái mà nó làm được quy định bởi một chủng tộc người, một dân tộc người, chứ không phải một cá nhân có thể làm đến nền văn hóa. Ví dụ hút thuốc là một cái văn hóa. Cái hút thuốc kia không biết tại sao, lý do tại sao người ta kẹp nó trong hai ngón tay, mà người ta cứ kẹp nó hoài, mà hình như là nước nào người ta cũng kẹp, dân tộc nào họ cũng kẹp cái thuốc như vậy để hút. Mà nó không thể nó kẹp kiểu này, nó không
kẹp vững
tay. Thế thì chúng ta không thể lý giải được điều ấy. Văn hóa là như thế, đơn giản như vậy thôi, để chúng ta thấy được rằng cái văn hóa nó là cái gì, là cái không có cần phải lý giải, không có giải thích. Nền văn hóa của đất nước Nepal á, người ta chôn người bằng cách là đem người lên trên đồi cao và chặt khúc ra cho chia hai. Đó là một nền văn hóa gọi là điểu tán. Nền văn hóa của chúng ta là hỏa tán với lại là an tán, tức là chôn. Mai tán của mình là rất là phiền phức, trong quan ngoài quách. Một cái hòm là mấy ngàn đô, một cái quách đôi khi là cả chục ngàn đô nữa. Nội cái chôn cái xác người không là đã gần 20.000 đô trên đất nước này rồi, tốn biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó người ta chỉ cần xách cái xác lên trên cái bãi đất khoan và chặt khúc ra để cho chim nó ăn. Nó vừa đem cái thay này cúng dường cho nó một bữa ăn, rất là lợi lạc, mà không phải ô nhiễm môi trường, không phải cái gì hết. Rồi cái gì còn lại, còn cả xương nó thì đi đốt, giải quyết rất là nhanh gọn lẹ. Thế thì xin thưa cái văn hóa là phải như thế. Và không có tội lỗi gì hết, hoàn toàn không có tội lỗi gì trong cái vấn đề này hết. Người mà đã chết rồi, cái thân kia là cái khúc cây đã gỗ mục rồi. Thần thức đã đi thì cái thây kia là cái đồ bỏ đi rồi. Ít bữa nữa xuống dưới đó rồi đó, thì cũng là kiến dế nó cắn, nó na, nó tha, nó làm gì đó nó làm thôi, cũng vậy mà thôi. Rồi nó chảy ra thành nước, nó chảy ra thành sình lầy, vân vân, nước xanh, nước đỏ, nước vàng, nó chảy ra thôi chứ có gì đâu. Thế thì cái phương cách giải quyết xác chết như thế nào đó là tùy chúng ta chọn, không có tội lỗi gì trong vấn đề này. Thế thì một cái đứa trẻ, cha mẹ như thế nào nó sẽ bắt chước như thế đó. Tại vì vốn nó sinh ra nó chưa từng tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, ngoài cha mẹ của nó. Nó học cha mẹ của nó, cha mẹ là người thầy đầu tiên để cho nó học. Cái cha mẹ nó mỗi bữa sáng thức dậy là thỉnh chuông, mỗi bữa sáng thức dậy là lễ Phật. Trước khi đi ngủ là đi lên đó thỉnh Phật, đi lên đó đảnh lễ Phật, lên đó ngồi thiền 5 phút. Thế thì đứa trẻ kia từ nhỏ nó biết rồi. Hồi tôi còn nhỏ mẹ tôi tụng kinh mỗi bữa sáng, bắt mình dậy mắt nhắm mắt mở gục hoài. Bà già lấy một cái khăn ướt nhúng nước để ngay tại chỗ đó. Bà thấy tôi gục là bà lấy khăn bà xoa lên mặt như thế này. chúng ta tỉnh dậy tiếp. Đơn giản như vậy mà tôi không hiểu tại sao bà ác nhân bà không cho mình ngủ. Bà không cho mình ngủ. Nhưng mà thật ra rồi lớn lên mình đi gia đình Phật tử, mình biết hát, biết hò rồi, mình thấy thích tụng kinh, rồi ở chùa với ông già lập cái đạo tràng lên nhúng vậy nè. Rồi ở chùa rồi đi xách nước, hàng xóm chưa có giếng nước, đi chở nước về cho mọi người dùng. Xong rồi cũng rửa ly tách trên bàn thờ, rồi cũng chưng trái cây, mua chuối rồi về này kia, quét dọn rồi trở thành chú tiểu nào hay. Đơn giản như vậy đó, xin thưa đại chúng. Thế thì cái đó là cái trách nhiệm của cha mẹ rất là quan trọng trong cái vấn đề tiếp xúc. Và chúng ta ngoài cái vấn đề sách vở cho con, còn phải kiếm cái đạo tràng nào, ví dụ như là khóa tu cho trẻ em bằng tiếng Anh hay gì đó, là mình có thể cho nó đi. Ban đầu nó rất là chán, xin thưa đứa trẻ thì nó vui vui chính mà học một thôi. Cho nó chơi là chính, cho nó mến trước. Nó đã thích rồi đó thì xin thưa không cần mình kêu, mà nó đã không thích rồi đó thì thôi thua. Cho nên đừng có bắt ép nó nhiều quá. Đôi khi nó tới chùa cứ cho nó chạy chỗ nọ, nó chạy chỗ kia, nó chơi, nó giỡn, thì có wifi free cho nó. Trẻ nhỏ bây giờ là như thế. Nhưng mà mình control nó, chơi cái gì, học cái gì, vui cái gì. Thì đó là cái điều mà chúng tôi gợi mở để cho chị được. Chị chắp tay hồi hướng ha. Nguyện